Tác phẩm Đêm Giáng sinh kỳ diệu. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First News ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Khi mùa Giáng sinh về. Bạn có tin vào điều kỳ diệu của đêm Giáng sinh? Bạn có tin vào những món quà bạn mong ước sẽ được gửi tới nhà bạn bằng một cách thức bí mật nào đó? Hay những điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực vào đêm Thiên Chúa giáng thế làm người này? Điều thứ nhất, đừng bao giờ khép cửa nhà mình vào đêm Giáng sinh bạn nhé. Nếu bạn bè không đến kịp để chia vui cùng bạn, thì ít nhất bạn cũng sẽ nhận được những giai điệu an hòa, tiếng chuông nhà thờ mơ hồ giữa mộng và thật, giữa không gian se sắc lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ theo gió luồn qua khe cửa nhà bạn, làm ấm lên không gian và cũng làm bạn ấm lòng hơn. Hãy thắp lên một ngọn nến bên ô cửa sổ nhà bạn. Ngọn lửa ấm áp sẽ làm mát lòng bạn và những ký ức sẽ tràn về, nhảy múa cùng ánh nến lung linh. Sự mong manh của ngọn nến sẽ buộc bạn phải suy tư và sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn thêm sáng suốt. Ngọn nến ấy sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn, nhận ra tín hiệu chào đón và tình yêu lan tỏa từ ngôi nhà của bạn. Và như thế, những người đơn côi, không bạn bè, người thân sẽ không còn cảm thấy lẻ loi nữa. Dù chẳng có thật nhiều tiền, bạn vẫn phải chuẩn bị quà cho tất cả mọi người đấy nhé. Hãy ôm hôn những em bé đi ngang qua nhà bạn. Hãy thăm hỏi những người mà bạn gặp. Và hãy tự tặng cho mình một buổi tối yên lành, không lo lắng, âu sầu, không ganh ghét đôi chen. Những món quà ấy mới chính là ý nghĩa thật sự của đêm Giáng sinh. Và hãy mơ mộng bạn ạ, vì mơ mộng chính là biểu hiện của việc bạn đang hé mở lòng mình và chờ đợi những điều diệu kỳ. Các thiên thần đã sửa soạn đôi cánh của mình chờ đợi khoảnh khắc xuống trần gian. Họ sẽ gõ cửa và đặt chiếc hôn bình an lên trán bạn đấy. Và đó là lý do mà giấc mơ nào trong đêm Giáng sinh cũng lung linh, lung linh. Còn bây giờ, hãy để lòng mình lắng xuống, bạn nhé. Bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những hỉ nộ ái ố của đời thường. Hãy nhớ về tuổi thơ của mình. Khi bạn còn nhỏ, bạn tin là có ông già Noel. Bạn cầm cuội nắng nót viết thư nhờ ba gửi cho ông để nói rằng bạn mong nhận được một con búp bê biết nhắm mắt, biết khóc e e. Rồi năm sau nữa, bạn day dứt, hối hận vì trong năm mình đã trót nói dối, trót vẽ bậy vào vở vài lần, và bạn sợ mình không có tên trong danh sách những em bé ngoan. Bạn thừa nhận đó là lý do để ông già Noel lại một lần nữa không tặng bạn một con búp bê biết nhắm mở mắt, mà thay vào đó là một cái khăn len xù xì giống với cái của mẹ đang. Lớn hơn một chút nữa, thay vì viết thư hay cầu nguyện nho nhỏ, bạn gào tướng lên trong nhà rằng bạn muốn có một con búp bê và thật nhiều kẹo sô-cô-la, vì bạn nhỏ cùng lớp tiết lộ cho bạn rằng muốn để ông già Noel mang tới món quà mình muốn, bạn cần phải nói to lên cho ba mẹ biết. Vài năm trôi qua, tất cả những gì bạn nhận được sau đêm Noel chỉ là nỗi thất vọng. Đó là khi bạn biết chẳng có ông già Noel nào cả. Cho dù bạn có là một em bé ngoan hay không, bạn vẫn sẽ chỉ nhận được món quà ba mẹ có đủ tiền mua được mà thôi. Lớn lên, bạn dần hiểu ra rằng lý do của những sự háo hức, mong chờ chính là để được chọn mua, bọc gói cẩn thận những món quà tặng cho những người mà bạn yêu thương. Và dù biết rằng ông già Noel là không có thật, bạn vẫn thầm cầu nguyện, mong sao ông già Noel sẽ mang đến những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu mến. Vì giây phút được ở bên những người thân yêu mới là món quà tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn có được mỗi dịp Giáng sinh về. Sự tích ông già Noel. Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng sinh có thể nói ngay là ông già Noel. Mọi người, từ người lớn đến trẻ con, ai ai cũng đều biết và yêu mến ông lão hiền từ, vui tính này. Ông chỉ là người được trao gửi những ước mơ của biết bao thế hệ trẻ thơ. Trong tâm tưởng của mọi người, ông mặc bộ quần áo đỏ, đội chiếc mũ chớp nhọn của màu đỏ kiểu xứ lạnh, đi đôi giày cao cổ đen, mái tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. Thế nhưng, ít có ai biết rằng ông già Noel chính là hiện thân của Thánh Nicholas, một vị thánh nổi tiếng bởi lòng nhân hậu vô biên. Ông chào đời tại quận Patara thuộc phần đất của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào một đêm Giáng sinh, ông được Thiên Chúa mặc khải, đem hết của cải ban phát cho những người nghèo khổ và trẻ con trong vùng. Ông biến những giấc mơ của họ thành sự thực bằng cách mua quà bánh để tặng những kẻ nghèo khổ, mang lại cho họ niềm vui bất ngờ. Ông qua đời vào ngày 6 tháng 12 không rõ năm. Từ đó về sau, từ ngày 6 tháng 12 hàng năm, người ta hóa trang thành Thánh Nicholas để tưởng nhớ hình ảnh một con người đạo đức, giàu lòng nhân ái. Họ cùng tái hiện hình ảnh người mặc áo màu đỏ đến từng nhà thăm viếng, tặng quà và chia bánh kẹo trong đêm Giáng sinh. Trẻ em từ đó được kể lại truyền thuyết về ông già Noel, người sẽ trở lại trần gian mỗi đêm Giáng sinh, theo đường ống khói lò sưởi vào mỗi gia đình, để lại quà hay bánh kẹo trong những chiếc vớ mà trẻ em treo ở gần giường ngủ hay lò sưởi. Ông cũng chính là người đem lại những giấc mơ đẹp trong đêm Giáng sinh. Khái niệm về ông già Noel giờ đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Trong gia đình, cha mẹ thường là người thay ông mua quà bỏ vào đôi giớ cạnh lò sưởi của con mình. Phong tục này được khuyến khích vì nó dạy trẻ em ngoan ngoãn, chăm học để được ông già Noel tặng quà. First News sưu tầm. Ông già Noel có thật không? Chưa ai tận mắt bắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia Harlan đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel. Cô bé viết rằng: "Năm nay cháu 8 tuổi và cháu rất tin vào ông già Noel. Nhưng nhiều bạn của cháu lại cho rằng ông già Noel không có thực. Bố cháu bảo nên hỏi tờ báo Sun. Xin hãy cho cháu biết ông già Noel có thực hay không?" Câu hỏi của cô bé quan trọng đến nỗi ông chủ bút Francis Church và đích thân trả lời. Ông viết: "Virginia, các bạn cháu nói không đúng đâu. Trong chúng ta luôn có những người hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn và hiểu được. Nhưng điều đó không có nghĩa những gì họ trông thấy, không hiểu được là không có thật. Virginia, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, đều rất nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi. Đúng thế, Virginia, ông già Noel là có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta. Nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được tươi vui và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta thật ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn, con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan. Nếu không tin ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những câu chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố cháu, nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel. Nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng minh được gì. Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Có thể là chưa, nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó. Không ai có thể hiểu và tưởng tượng hết được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới chúng ta. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong. Nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi những bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu, chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này. Ông già Noel không có thực ư? Nhờ trời, ông vẫn sống và sẽ sống mãi. Hàng ngàn năm sau, Virginia à, mà không phải. Hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này. Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc. Bài báo của Francis Church đã gây xúc động cho rất nhiều độc giả. Và kể từ đó, mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, bài viết này lại được đăng một cách trang trọng trên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950. Khi tờ báo này đình bản, mỗi khi đông về, trẻ em khắp nơi vui đón Giáng sinh, người ta lại nhớ đến câu chuyện năm nào. Và quả thực không có câu trả lời nào hay hơn bài báo của năm 1897, Tú Quyên, theo Internet. Đêm Noel đẹp nhất. Antonia giật mình thức giấc. Đêm nay là đêm Noel, và bố mẹ em đã đi dự lễ thánh nửa đêm. Antonia vừa qua một cơn bệnh ngặt nghèo, người vẫn còn yếu nên phải ở nhà một mình. Như lời kể của mẹ, cô bé tin rằng lát nữa đây khi bố mẹ trở về, các đôi giày của cả nhà để trước lò sưởi sẽ đáp quà của Chúa Giêsu hài đồng. Đang miên man suy nghĩ, Antonia chợt nghe một tiếng động rất khẽ. Cậu tự nhủ, ơ, đúng là Chúa Giêsu hài đồng đang tới nhà mình rồi đó. Lòng đầy háo hức, cậu bé rón rén bước ra khỏi giường, nhẹ nhẹ xuống thang gác và đi về hướng gian bếp, nơi vừa phát ra tiếng động. Cửa bếp chỉ hé mở, lọt ra ngoài một tia sáng yếu ớt. Antonia dừng lại, hồi hộp suy nghĩ. Chà, chắc ngài không tìm ra công tắc điện nên đành dùng nến đấy mà. Antonia bất ngờ kéo mạnh nắm tay cửa, định sẽ vào trong bếp. Chút ánh sáng leo loét ngay lập tức tắt ngúm. Và có tiếng lịch kịch đụng chạm vội vàng. Antonia lại nghĩ, chắc Chúa Giêsu bị giật mình rồi đây. Mình phải trấn an ngài thôi. Cậu bé với tay bấm công tắc điện và ánh sáng bùng lên chớ loa sang bếp. Ô kìa, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc khá là nghèo nàn, đang lúng túng trước lò sưởi. Một tay ông cầm hộp kẹo sô-cô-la khá to, tay còn lại cầm lấy miệng chiếc bao tải căng phòng. Cậu nheo mắt nhìn người khách lạ. Ủa, cháu cứ ngỡ là chú hài đồng cơ. tên trộm hoàn toàn bị bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong đời một em nhỏ nói chuyện với hắn mà không chút sợ hãi kinh khiếp. Không được câu trả lời, Antonia đã tuét miệng cười. À, cháu biết rồi, bác chính là Thánh Giuse. Chắc Chúa Hải Đồng cũng bị bệnh như cháu, nên bác mới phải đi tặng quà thai, phải không bác? Tên trộm còn đang há hốc miệng, chưa biết trả lời sao. Antonia đã lại reo lên. Ơ kìa, hộp kẹo đẹp quá. Sao bác biết cháu thích ăn kẹo sô-cô-la? Tên trộm bối rối đặt hộp kẹo xuống đôi giày bé bé của Antonia đang để bên lò sưởi, nở nụ cười bẽn lẽn. Ta biết chứ, biết chứ.
Bác Giuse ơi, thế bác mang gì cho bố mẹ cháu vậy?
Cậu bé lại tiếu tích. Không biết làm cách nào, người đàn ông cho tay vào lục trong chiếc bao tải chứa những món đồ mới vơ vét được, rút ra một ống điếu mới toanh và một chiếc khăn choàng bằng len thật đẹp.
Cháu biết bố mẹ cháu sẽ thích lắm đây.
Antonia gật gù ra vẻ hiểu biết.
Bố cháu vừa làm vỡ mất ống điếu của mình, còn mẹ thì cần một chiếc khăn choàng mỗi khi tăng ca về nhà trẻ.
Nghe những lời nói nghi ngô của cậu bé, tên trộm lẳng lặng lấy từ trong bao tải ra một gói xúc xích thật ngon. Antonia há hốc miệng, em không thể nào tin rằng gia đình không mấy khá giả của em lại được hưởng một niềm vui lớn như thế trong đêm Giáng sinh. Không ngại ngừng, cậu bé chạy ào đến, ôm chầm đôi tay gân guốc sạm đen và thốt lên.
Ôi, bác Giuse tốt bụng!
Một thoáng xúc động và hiền từ lướt qua trên khuôn mặt dày dặn sương gió của người đàn ông. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Đôi bàn tay nhỏ bé, ấm áp làm cho ông chợt rùng mình khi nhớ lại chiếc còng bằng thép lạnh lùng của cảnh sát đã từng hơn một lần siết vào cổ tay ông. Hai bác cháu cứ đứng như thế khá lâu, cho đến khi người đàn ông bừng tỉnh. Ta phải đi thôi, cháu bé. Rồi ông gỡ vòng tay cậu bé ra. Antonia ngẩn ngơ một thoáng, rồi vội chạy theo. Em níu lấy chiếc áo cũ mềm đã rách tơi tả của ông.
Bác ơi, bác ghé thăm nhà cháu nữa nhé. Cháu muốn hôn bác một cái có được không?
Cậu bé rụt rè đề nghị. Người đàn ông lại một lần nữa xúc động đến rưng rưng. Ông từ từ cúi xuống, bế cậu bé lên và đưa một bên má gầy còm hốc hác của mình cho em. Nụ hôn thơ ngay làm cho những giọt lệ chợt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu những tủi nhục và đen tối. Thật êm dịu, thật hạnh phúc xiết bao khi còn có được một chút thương yêu, tin cậy trong cuộc đời. Ông ta chỉ muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Ngoảnh nhìn lần cuối, chiếc lò sưởi lại để ấp quà Noel như lúc mới tới. Kẻ khốn khổ vắt chiếc bao tải rỗng không lên một bên vai gầy còm, mỉm cười với chú bé đang ngập tràn hạnh phúc, rồi nhanh tay mở cửa sau, mất dạng vào trong đêm tối lạnh giá. Xa xa, nơi ngôi nhà thờ nhỏ bé rực sáng, chuông đã reo vui báo hiệu thánh lễ nửa đêm vừa tan. Chắc hẳn Noel năm nay có ít nhất một người sẽ phải nhịn đói. Nhưng ông ta lại có được điều quý giá vô ngần. Đó là niềm tin ngây thơ của một đứa trẻ. Một niềm tin có sức cải hóa một cuộc đời tội lỗi, vô vọng. Tú Quyên, theo Internet. Mẹ lạnh lắm, phải không? Vào một đêm Giáng sinh nọ, một thiếu phụ đang mang thai run rẩy lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường vốn đã xa xôi càng trở nên dịu vợi giữa màn tuyết phủ đầy. Bỗng người thiếu phụ trẻ trượt chân ngã chúi về phía trước, cơn đau bụng lại quặn lên trong chị. Hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa, chị cố lê bước xuống dưới phía cây cầu bắc ngang dòng sông trước mặt. đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh được một bé trai. Không có gì mang theo bên người để có thể ủ ấm cho hài nhi nhỏ bé vừa chào đời. Người mẹ trẻ không ngần ngại gỡ bỏ lần lượt áo quần của mình mà quấn quanh đứa bé. Cắn chặt môi đến tứa máu, cho đôi tay khỏi rung lên cầm cập. Chị bọc đứa con trai thật kỹ càng trong chiếc kén mà mình vừa tạo ra. Khi đã yên tâm, người thiếu phụ mới nhặt nhạnh xung quanh mình, tìm thấy cho mình một miếng bao tải bẩn thỉu, rách bươm, trùm vội vào người. Chị thiếp đi vì kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ khi lái xe đến gần chiếc cầu, bỗng nhiên chiếc xe tắt máy. Bước ra khỏi xe, bà chợt nghe tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Lòng đầy hoài nghi, bà lần xuống cầu để tìm. Nơi đó, bà nhìn thấy một đứa bé sơ sinh đang khóc ngắt ngãn vì kiệt sức bên cạnh thân xác của người mẹ đã chết cống. Người phụ nữ ấy đã mang đứa trẻ mồ côi tội nghiệp về nhà nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé vẫn thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện về hoàn cảnh bà đã tìm thấy cậu năm xưa. Rồi vào ngày lễ Giáng sinh nọ, cũng là sinh nhật lần thứ 12 của mình, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ ruột tội nghiệp mà cậu chưa một lần thấy mặt. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi hãy để ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Còn lại một mình, cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ áo khoác, găng tay và đặt tất cả lên mộ mẹ mình. Chắc thằng bé sẽ không cởi bỏ tất cả đâu, bà mẹ nuôi nghĩ. Nó biết nó sẽ lạnh đến phát cống nếu làm như vậy. Nhưng không, cậu bé cởi bỏ tất cả. Hoảng hốt, người mẹ nuôi tiến lại gần để bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Chợt bà dừng lại lắng nghe. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt. Mẹ ơi, mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ? Và cậu òa khóc. Thanh Giang theo Internet. Ý nghĩa ngôi sao Giáng sinh. Có một thứ không thể thiếu được trong mỗi mùa Giáng sinh. Đó là ngôi sao năm cánh. Ngôi sao này thường xuất hiện rực rỡ đủ màu sắc với dàn đèn trang trí nhấp nháy. Hình ảnh thường thấy nhất là một ngôi sao to lớn được treo ở chỗ cao nhất trên tháp chuông nhà thờ. Từ ngôi sao ấy, những vòng hoa giấy được căng ra bốn phía hoặc kèm theo nhiều ngôi sao nhỏ khác, hay cũng có thể là vài chiếc đèn lồng kết hoa rất đẹp mắt. Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa rất đặc biệt. Theo tương truyền, lúc Chúa Giê-xu được chào đời thì cũng là lúc trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất. Ánh sáng của ngôi sao ấy tỏa ra đến cả mấy trăm dặm. Từ các vùng phía đông xa xôi, nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có ba vị vua được mặc khải cứ lần theo ánh sáng ngôi sao ấy để tìm tới bái lại vị vua của muôn loài. Và cuối cùng thì, dựa vào ánh sao, cả ba đã đến được hang đá thành Bethlehem, nơi Thiên Chúa ra đời. Nhìn thấy Chúa hài đồng, ba vị này quỳ trước mặt Ngài và dâng lên Ngài các phẩm vật trầm hương cùng vô số châu báu bạc vàng quý giá khác. Ngôi sao trở thành biểu trưng rất có ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và được treo ở vị trí trang trọng nhất trong các giáo đường, trên các cây thông Noel, trong đêm Giáng sinh. Những người theo đạo tin rằng ánh sáng từ ngôi sao sẽ xóa tan bóng tối đêm đông lạnh giá, thắp lên một mùa xuân mới ấm áp và hạnh phúc cho muôn loài. First News sưu tầm. chú tuần lộc, mũi đỏ. Đôi khi sự khác biệt của bạn không quan trọng đối với mọi người và với chính bạn. Điều quan trọng nằm ở chỗ sự khác biệt đó đem lại điều gì cho mọi người và cho chính bạn mà thôi. John nhìn ra bầu trời đêm đầy tuyết. Đêm nay buồn quá. Giáng sinh sắp đến rồi, thế nhưng trong gia đình của em lại chẳng có một chút không khí của ngày lễ lớn này. Ngoài kia, bao người đang đi mua sắm. Họ sẽ chất lên xe, nào cây thông, nào đồ chơi, là cả những bộ quần áo đẹp nữa chứ. Cắt ngang suy nghĩ của John là những tiếng ho khan và tiếng thở gấp gáp mệt nhọc. Mẹ em đã nằm trên giường bệnh suốt gần 2 năm nay. Mọi công việc trong gia đình đều do một tay cha em đảm nhận. Ông là một nhân viên bằng giấy trong một công ty nhỏ. Đồng lương ít ỏi, phải khéo vung vén lắm mới đủ chi trả tiền thuốc cho mẹ. Thì làm sao có thể mua cho em những món quà hay quần áo đẹp? Khi mẹ còn khỏe thì gia đình em lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vậy mà giờ đây tất cả đã là chuyện dĩ vãng. Có tiếng bước chân lên cầu thang, rồi tiếng cửa khẽ mở. Cha em đã về. Sau bữa cơm tối, John lại xà vào lòng cha để cùng xem tivi và được nghe ông kể chuyện. Nhưng hôm nay tivi có lẽ không làm em vui. Cha em thực sự lúng túng trước câu hỏi của con trai. Cha ơi, tại sao mẹ lại không giống những người mẹ khác? Tại sao mẹ cứ phải nằm hoài trên giường bệnh? Một chút im lặng thoáng qua, nhưng rồi người cha khẽ mỉm cười để cha kể cho con nghe câu chuyện này. Nó nói về một chú tuần lộc mũi đỏ có tên là Rudolph. Mùa đông thực sự là một mùa bận rộn trong căn nhà cũng già Noel. Vào dịp này, ông phải lo hàng ngàn, hàng triệu món quà cho trẻ em trên khắp thế giới, nên khỏi phải nói công việc vất vả đến nhường nào. Nhưng bù lại, đây cũng là mùa vui vẻ nhất. Các chú tuần lộc háo hức qua đôi chân mình lên đế chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Nhưng năm nay, có một chú tuần lộc không vui như các bạn mình. Chú cứ đứng yên lặng trong bóng tối, cố nén giọt nước mắt trực rơi trên đôi mắt u buồn. Đó chính là Rudolph. Chú tuần lộc có chiếc mũi rất to và đỏ lựng một cách khác thường. Chỉ vì chiếc mũi ấy mà Rudolph luôn cảm thấy ngượng ngùng, muốn tránh mặt tất cả mọi người. Chưa một lần thể hiện mình, nên chú cũng chưa bao giờ được ông già Noel chọn vào nhóm những chú tuần lộc kéo xe cả. Ước mơ cháy bỏng của Rudolph là được làm người đi đầu trong đoàn xe, trở thành chú tuần lộc hướng đạo giỏi nhất và nổi tiếng nhất. Nhưng xem ra điều đó khó có cơ may trở thành hiện thực. Sau buổi tối Giáng sinh năm ấy, ông già Noel chuẩn bị hành trang lên đường. Nhưng rủi thai, mọi chuyện có vẻ xấu đi khi bão tuyết đột nhiên ập đến. Đất trời trở nên mù mịt, khiến các chú tuần lộc không thể nào xác định được phương hướng. Điều này khiến ông già Noel vô cùng lo lắng. Nếu không có quà của ông, lễ Giáng sinh sẽ mất đi thật nhiều ý nghĩa, nhất là với các em thiếu nhi. Chúng sẽ buồn bã và thất vọng đến nhường nào. Nhưng rồi, mọi vật chợt bừng sáng lên khi Rudolph bước ra. Cái mũ đỏ của cậu phát sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng ấm áp đó bừng lên trong đêm đen, soi rõ mọi vật và làm an lòng tất cả mọi người có mặt ở đó. Ai nấy đều hân hoan vui mừng. Và mọi sự chú ý giờ đây tập trung vào Rudolph. Không ngần ngại, ông già Noel chọn ngay Rudolph vào vị trí dẫn đầu cho chuyến hành trình vất vả của mình. Kể từ ngày đó trở đi, Rudolph trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi dài trong đêm của ông già Noel. Chú trở thành chú tuần lộc mũi đỏ vĩ đại nhất và được mọi người yêu mến nhất. Khi đọc xong câu chuyện, John có cảm giác như mọi vật xung quanh em đều thay đổi, sáng sủa hơn, mới mẻ hơn, thú vị hơn. Và chỉ trong chốc lát, em nhìn thấy cuộc sống tích cực hơn rất nhiều. Câu chuyện chú tuần lộc mũi đỏ không dừng lại ở đó. Nó còn được cha của John gửi cho bạn bè. Rồi câu chuyện nhanh chóng đến tai tổng biên tập một tạp chí lớn. Chỉ trong sáng sinh năm đó, cuốn truyện đã được tiêu thụ hết hàng ngàn bản. Và nó trở thành một câu chuyện đầy ý nghĩa cho các em bé trong đêm Noel hàng năm. Cha của John đã từ bỏ công việc bằng giấy và trở thành một nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Và tất nhiên, cuộc sống của gia đình họ lại vui vẻ, hạnh phúc như xưa. Lê Lai, theo The Rest Noise Reindeer. Bộ đồ đỏ của ông già Noel. Điều kỳ diệu của ông già Noel không phải nằm ở bộ đồ đỏ, mà chính là vì ông đã dạy cho chúng ta biết cho đi nhiều hơn là nhận về. Patty ngồi lật thởm trong ghế, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Mấy hôm nay, cha cô bé đã thấy vẻ buồn buồn khác lạ của con, nên đã đưa cô bé đi xuống phố dạo chơi. Ông biết chắc rằng cô con gái 8 tuổi bé bỏng của mình đang có tâm sự gì đó trong lòng. Đúng như dự đoán của người cha, sau một hồi yên lặng, cô bé bắt đầu lên tiếng. Cha ơi! Có chuyện gì vậy con gái yêu? Vài bạn ở lớp con nói một câu chuyện mà con biết là chẳng đúng đâu. Đôi môi xinh của cô bé run rẩy khi cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Các bạn nói chuyện gì thế, Patty? Người cha dịu dàng hỏi.
Các bạn ấy nói rằng trên đời không hề có ông già Noel.
Cô bé nuốt nước mắt, nhưng không kịp nữa rồi. Một giọt đã rơi xuống, vỡ tan khi chạm vào tay cô bé.
Và rằng con ngốc lắm mới tin có ông già Noel. Chỉ có những em bé tí xíu mới tin vào điều đó thôi.
Patty ngừng lại một chút, lấy tay quệt nước mắt trên má, rồi ngước lên nhìn cha, giọng có vẻ cứng cỏi hơn.
Nhưng con tin những gì cha nói, rằng ông già Noel là có thật. Ông ấy có thật, đúng không cha?
Dừng xe lại dưới bóng mát của hàng sồi bên đường. Người cha ngồi xuống cùng con mình ở băng sau. Các bạn ấy không đúng đâu, Patty à. Ông già Noel là có thật.
Không biết mà.
Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều này, cha muốn kể cho con nghe thêm về ông già Noel. Cha nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những điều cha sắp sửa nói. Con đã sẵn sàng chưa? Nhìn vào đôi mắt cha đang trìu mến nhìn mình, Patty cảm thấy hồi hộp. Cô bé hiểu cha sắp kể một điều gì đó thật quan trọng. Có thể là một điều em chẳng muốn nghe. Rằng ông già Noel không có thật đâu. Nhưng khuôn mặt cha nhìn em sao dịu dàng đến thế. Patty sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà cha sắp nói. Vì không bao giờ cha nói dối em cả. Em chăm chú lắng nghe từng lời của cha. Ngày xưa, có một ông lão tài phép sống với đàn tuần lộc và những chú lùng giúp việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi ở tận Bắc Cực. Ông là một người rất vui tính và tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng ngày lễ Giáng sinh hàng năm. Mọi người trên khắp thế giới biết đến ông qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong tim ông là duy nhất. Ông già Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và niềm khao khát về chia sẻ tình yêu bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng. Khi con lớn lên, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra rằng ông già Noel thực sự không cứ phải là người có hai má đỏ hồng, mặc bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe tuần lộc kéo trên mái nhà để chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Tinh thần của nhân vật huyền thoại này sống mãi trong lòng của con, của mẹ con, của cha và của tất cả mọi người. Có vô số người thừa kế tấm lòng yêu thương của ông già trên khắp thế gian. Những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh lan rộng và sống mãi. Con à, ý nghĩa thực sự của ông già Noel nằm ở chỗ ông giúp con biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác trong cuộc sống. Một khi con hiểu được và sống theo tinh thần này, thì Giáng sinh lại càng trở nên thú vị và nhiệm màu hơn. Con có hiểu những điều cha đang nói với con không? Patty không nói gì. Cô bé đăm đăm nhìn vào cây sồi già qua khung kính xe để ngõ. Em không dám nhìn vào mặt cha, người đã luôn nói với em rằng ông già Noel là có thật. Em muốn được tin như những gì mình đã tin trong suốt bao năm qua, rằng ông già Noel là một người có phép thuật, mặc bộ đồ đỏ. Em chẳng muốn lớn để phải nhìn mọi thứ khác đi. Patty, người cha dịu dàng gọi, bé quay đầu nhìn cha. Gương mặt cha tỏ sáng hiền từ và đôi mắt cha lấp lánh ánh nhìn của ông già Noel. Ông già Noel thực sự, chính ông già Noel này đã bỏ thời gian để chọn cho Patty những món quà mà cô bé mong mỏi trong suốt bao nhiêu mùa Giáng sinh qua. Cũng chính ông là người ru em ngủ, là người cười cùng em khi em vui, đã xích xoa đau đớn còn hơn cả em khi em ngã. Chính ông già Noel ấy, mặc dù không hề biết tí gì về máy móc, đã hì hục sửa cho em nào là xe đạp, nào là tàu thủy chạy bằng điều khiển tự động, nào là búp bê biết khóc. Patty hiểu rồi. Cô bé đã hiểu về tình yêu, về sự hy sinh và chia sẻ. Người cha ôm cô bé vào lòng, trong vòng tay che chở và ủ ấm cho bé bao năm qua, và sẽ còn như thế mãi mãi. Cô bé thấy một niềm vui sướng ùa vào lòng. Giờ thì con đã thuộc về nhóm người đặc biệt, những người biết giữ và giữ vững tinh thần của ông già Noel trong tim. Người cha mỉm cười dịu dàng. Ông già Noel là có thật con ạ, qua cha, qua con và những người biết chia sẻ khác. Con hãy chia sẻ niềm vui Giáng sinh từ bây giờ, trong mỗi ngày bình thường, chứ không cần phải đợi đến một ngày đặc biệt nào. Con có nghĩ mình làm được điều đó không? Cô bé nhìn cha gật đầu, đôi mắt long lanh. Khi phải giải thích mọi chuyện cho con gái, người cha đã cầu nguyện cho mình có được khả năng diễn đạt tốt nhất và ánh mắt trìu mến nhất. Như xưa kia, cha của ông cũng đã từng làm vào cái ngày mà ông biết được ý nghĩa của lễ Giáng sinh không nằm nơi bộ quần áo đỏ của ông già Noel. Và ông cũng đã hy vọng con mình sẽ chấp nhận câu chuyện như ngày xưa ông đã từng chấp nhận. Không phải để cảm thấy mất đi sự mầu nhiệm trong câu chuyện về ông già Tuyết, mà để cảm nhận tình yêu một cách sâu sắc hơn. Và khi nhìn vào đôi mắt long lanh hạnh phúc của con, ông biết là ông đã làm được. Thảo Nhi theo Internet. Hoa hồng tặng mẹ ngày Giáng sinh. Bobby cảm thấy lạnh khi ngồi ngoài sân trong lúc trời đổ tuyết như thế này. Chân nó để trần, không đi giày. Nó ghét phải xỏ chân vào giày, nhưng thật ra nó đâu có đôi nào đâu. Đôi giày thể thao mòn đế mà nó thường mang đã bị rách lỗ chỗ. Có xỏ chân vào, chúng cũng không thể giữ ấm được. Bobby ngồi co ro ở đây đã hàng giờ. Và dẫu đã môi đầu nặng ốc, nó cũng không nảy ra được ý kiến nào để có được món quà Giáng sinh cho mẹ. Nó lắc đầu buồn bã. Con nghĩ ra được cũng bằng thừa. Mình kiếm đâu ra tiền để mua quà cho mẹ bây giờ? Từ ngày cha Bobby qua đời sau một tai nạn giao thông cách đây vài năm, gia đình năm miệng ăn lâm vào cảnh túng quẫn. Không phải vì mẹ nó bỏ bê, không chăm sóc, nhưng với đồng lương ít ỏi của một lao công bệnh viện, thì dù có cố gắng hết mức, bà cũng chỉ tạm đủ lo cho sự ăn học của mấy đứa nhỏ côi cút mà thôi. Mùa Giáng sinh này, không hiểu bằng cách nào ba người chị gái của Bobby cũng có được những gói quà xinh xắn để tặng mẹ. Nó thấy hơi buồn, dẫu nó nhỏ nhất nhà và sẽ không ai cười chê nếu không có quà cho mẹ. Nhưng nó yêu mẹ và cũng muốn nhân dịp này để bày tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ. Vậy mà, sắp đến giờ Giáng sinh rồi, mà Bobby vẫn chưa có được món quà nào tặng mẹ. Quệt vội giọt nước mắt còn vương trên má, Bobby đứng lên, vùng chân đá mạnh đống tuyết gần đó để rảo bước về phía dãy phố nơi có các cửa hiệu. Cuộc sống của cậu bé 6 tuổi mồ côi cha thật không dễ dàng chút nào, nhất là những lúc nó cần có một người đàn ông để tâm sự. Bobby lê la từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác, mắt thèm thuồng nhìn vào từng cửa kiến được trang hoàng lộng lẫy. Cái gì với nó cũng đẹp và nằm ngoài tầm tay. Bóng chiều dần tắt, Bobby miễn cưỡng quay về. Bất chợt, một vật phản chiếu ánh trời tà lấp lánh bên lề đường thu hút sự chú ý của nó. Nó cúi xuống nhặt lên một đồng 10 xu sáng loáng. Chắc không một ai có cảm giác giàu có giống như cậu bé Bobby cảm thấy lúc đó khi cầm kho báu mới tìm thấy trong lòng tay bé bỏng. Thằng bé thấy như có một hơi ấm tỏa ra khắp thân người. Nó bước ngay vào cửa tiệm đầu tiên nó bắt gặp. Thế nhưng vẻ phấn khích của nó nhanh chóng nguội lạnh khi biết hết người bán hàng này đến người bán hàng khác cười và bảo rằng họ chắc là không có món quà Giáng sinh nào có giá 10 xu cả. Nhưng nó vẫn tin là có thể có được quà cho mẹ mình. Bước vào một cửa hàng bán hoa tươi, Bobby chia đồng 10 xu ra và hỏi ông chủ rằng có thể mua một bông hoa để làm quà tặng mẹ hay không. Ông chủ nhìn chằm chằm vào Bobby và 10 đồng xu, rồi ông đặt hai tay lên vai cậu bé, ôn tồn nói: "Cháu cứ chờ đây, chú xem có thể làm gì giúp cháu được không nhé." Trong lúc chờ đợi, Bobby đưa mắt nhìn ngắm những bông hoa tươi đẹp và dù còn non nớt, nó cũng hiểu được tại sao mẹ và các cô gái lại thích hoa đến thế. Tiếng cửa đóng lại khi người khách cuối cùng rời khỏi tiệm kéo Bobby về với thực tại. Chỉ còn lại mình nó, ông chủ bỏ đi đâu không biết. Bobby bắt đầu cảm thấy cô độc và sợ hãi. Đột nhiên, ông chủ xuất hiện. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Bobby là 12 bông hồng đỏ thắm, với cuống hoa thật dài và lá xanh thắm, cùng với các bông hoa trắng bé xíu đã được cột lại gọn gàng bằng một chiếc nơ lớn màu bạc. "Bó hoa này giá 10 xu đấy chú bé," ông chủ nói với nó khi xòe bàn tay ra để nhận tiền. Bobby rụt rè lấy đồng 10 xu đưa cho ông ta. "Mình có mơ không vậy? Đã không ai bán cho nó một món quà gì với đồng 10 xu này, thế mà..." Như đọc được ý nghĩa của cậu bé, ông chủ tiệm nói thêm: "Chú còn một vài bông hồng bán hạ giá. Cháu có thích những bông hoa này không?" Bước ra khỏi cánh cửa đã được người chủ mở sẵn dành cho mình, Bobby còn nghe rõ bên tai lời chia tay của ông ấy: "Giáng sinh vui vẻ nha con trai." Khi ông quay vào trong, vợ ông từ phía sau nhà bước ra. "Anh nói chuyện với ai vậy? Bó hồng nhung mà anh vừa gói lại đâu rồi?" Đứng nhìn ra cửa sổ, ông trả lời: "Khi nhìn cậu bé, anh nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Lúc đó, anh cũng trạc tuổi như cậu bé đáng thương ấy. Không có gì làm quà Giáng sinh tặng mẹ mình. Tình cờ có một ông cụ râu dài, anh chẳng biết là ai, chặn anh lại trên phố và móc túi cho anh 10 đô la." Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười và cùng bước ra đường dưới trời lạnh cóng. Thế nhưng họ lại thấy lòng mình thật ấm áp. First News, theo Internet.